Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, theo lời Ngộ Không, yêu tinh đốt cháy sạch Động Vân Sạn là nơi xào huyệt chính của nó, để tỏ lòng thành kính đi theo đường tăng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Nhưng hành giả vẫn chưa chịu và đòi tước cả đinh ba của nó. Yêu tinh đem ngay các đinh ba giao cho hành giả. Hành giả nhổm một sợi lông, thổi hơi vào hô biến, tức thì biến ngay ra một cây dây thừng xoắn sợi. Tiến lên bắt trói hai tay về đằng sau. Yêu tinh cũng quật tay lại về đằng sau để cho hành giả trói lại. Hành giả lại nắm lấy tay nó kéo đi vào bảo, đi mau đi mau.
Cầm lỏng chứ, anh nặng tay lắm, nắm tay tôi đau quá.
Không thể cầm lỏng được, chẳng ai trông nom được nhà ngươi. Người ta thường nói là lợn lành trói chặt, đợi về gặp sư phụ đã, nếu quả như nhà ngươi thực lòng sẽ tha nhà ngươi ra.
Hai người đi trên lưng chừng mây trở về thôn họ Cao. Chốc lát đã về tới nơi. Hành giả nách cắp đinh ba, tay nắm tay yêu tinh nói.
Nhà ngươi hãy nhìn kỹ nghe, người ngồi trên nhà khách đó chính là sư phụ đấy.
Những người họ hàng bà con họ Cao và cả Cao Thái Công thấy hành giả bắt được yêu tinh, trói lặt cánh khuỷu, túm tay rượu về, ai nấy đều vui sướng chạy ra ngoài sân nói.
Xin chào thầy, y đúng là con rể tôi đấy.
Yêu tinh đến gần, hai tay vẫn giặt về đằng sau, quỳ gối xuống lạy trước mặt tam tạng.
Bẩm sư phụ, đệ tử không kịp đón tiếp, nếu biết sư phụ ở nhà bố vợ con đã đến chào thầy rồi, thì không đến nỗi sự việc xảy ra rắc rối thế.
Ngộ Không, con làm cách nào lại hằng phục được y về đây lại vái ta?
Lúc đó hành giả mới buông tay ra, cầm cán đinh ba gõ vào đầu yêu tinh.
Chú Ngốc, hãy nói đi.
Yêu tinh đem việc Bồ Tát khuyến thiện nói là một lượt, tam tạng rất mừng.
Xin Cao Thái Công cho lấy hương án ra, bẩn tăng có việc.
Thái Công vội vàng mang hương án ra, tam tạng rửa tay thắp hương, trông về phía nam, lễ bái khấn nguyện.
Đội ơn Bồ Tát rất nhiều, đội ơn Bồ Tát rất nhiều.
Các ông già cũng thắp hương làm lễ. Lễ xong, tam tạng lên nhà khách ngồi, bảo hành giả tha cho yêu tinh. Hành giả dướn mình một cái, thu người lại, dây trói tự nhiên sổ ra. Yêu tinh lại lễ bái tam tạng, xin theo sang Tây Thiên, và lại hành giả. Theo lệ, người đến trước thì là anh, gọi hành giả là sư huynh. Sau đó, tam tạng lại nói với yêu tinh.
Đã theo thiện quả mà xin làm đồ đệ, ta sẽ đặt tên cho để tiện sớm hôm gọi bảo.
Thưa sư phụ, khi Bồ Tát cho cắt tóc thụ giới, đã đặt cho cái tên rồi, gọi là Chư Ngộ Năng.
Vậy thì tốt đấy, sư huynh con là Ngộ Không, con là Ngộ Năng, đều là tôn phái trong pháp môn nhà ta cả.
Đệ tử được thụ giới hạnh của Bồ Tát, đã đoạn tuyệt ngũ huần tàm yếm, ăn chay giữ sạch ở nhà bố vợ, không bao giờ ăn mặn. Ngày nay được gặp sư phụ, xin cho phá giới một bữa.
Nghe vậy tam tạng lại nói, con đã đoạn tuyệt ngũ huần tam yếm, thế ta lại đặt thêm cho con biệt danh gọi là Chư Bát Giới.
Xin vâng mệnh của thầy.
Vì thế Ngộ Năng lại được gọi là Chư Bát Giới. Thái Công thấy yêu tinh cải tà quy chính như vậy, lại càng mừng rỡ, liền sai người hầu sửa soạn tiệc chay, kính tạ đường tăng. Bát Giới tiến lên níu lấy áo Thái Công.
Xin thầy cho nhà con ra đây chào mừng bố chồng anh chồng.
Sư đệ này, chú đã theo đạo Sa Môn làm sư, từ nay về sau không được nói cái tên nhà tôi nữa. Trong thế gian chỉ có đạo sĩ lấy vợ, chứ không có nhà sư lấy vợ bao giờ.
chúng ta hãy lên bàn ăn theo thứ bậc ngồi xuống, ăn bữa cơm chay rồi sẽ lên đường sang Tây Thiên cho sớm sủa.
Cao Thái Công bày tiệc, mời Tam Tạng ngồi trên, Hành Giả và Bát Giới ngồi hai bên, các bạn và gia quyến ngồi ở dưới. Thái Công mở chai rượu chay ra, rót một chén đầy, làm lễ điện trời đất rồi bưng mời Tam Tạng. Tam Tạng liền khước từ. Chẳng giấu gì Thái Công, bần tăng ăn chay từ khi ở trong bụng mẹ, xin Thái Công miễn cho.
Lão đây vẫn biết các thầy dùng chay, nên không dám dùng thức ăn tạp. Rượu này cũng chỉ chay tịnh, mời thầy sơi một chén cũng không hề gì cả. Bần tăng vẫn không dám uống rượu, vì rượu là điều giới cai thứ nhất.
Ngộ Năng nghe vậy phát hoảng nói.
Bẩm sư phụ, con từ khi ăn chay chưa từng cai rượu bao giờ.
Còn lão tôn đây, lượng rượu tuy hẹp, uống không hết một chum nhưng cũng chưa cai rượu bao giờ. Thôi được, thế thì anh em con mỗi người uống một tí rượu chay thôi, nhưng không được quá chén để lỡ việc nha.
Thế là hai người tiếp lấy chén rượu mọi người mừng cho, lại trở về chỗ ngồi cũ, dự bữa tiệc chay, cỗ bàn thịnh soạn, thức ăn thừa thãi. Thầy cho ăn tiệc xong, Cao Thái Công bưng ra một cái mâm sơn son, lấy ra 200 lạng bạc để cho ba thầy trò dùng làm tiền tiêu đi đường, rồi lại đưa ra ba cái áo cộc bông để ba người mặc phủ ở ngoài. Thấy vậy Tam Tạng vội nói,
chúng tôi là sư hành cước, đến nhà xin bữa, quà đâu xin đấy, lấy vàng bạc lụa vải làm gì?
Hành Giả đến gần thò tay bốc lấy một nắm bạc đưa cho Cao Tài.
Hôm trước anh đưa sư phụ tôi đến đây, ngày nay thu được một người đồ đệ, chẳng có gì tạ ơn, gọi là có ít bạc vụn. Anh cầm tạm mà dùng mua một đôi giày rơm mà đi. Sau này hết có yêu tình, làm ơn lại mách cho tôi hay, sẽ có quà tạ sau.
Cao Tài nhận lấy cúi đầu tạ ơn. Thái Công lại nói.
Sư phụ đã không chịu nhận vàng bạc, xin nhận cho mấy tấm áo vải này để tỏ chút lòng thành. Tôi là người tu hành, giá mà nhận hối lộ một sợi tơ sợi tóc thì muôn kiếp không tu được. Thôi thì những quà bánh ở trên bàn ăn còn thừa, xin cho một ít mang đi để dùng làm lương khô là đủ rồi.
Sư phụ sư huynh ạ, các vị không nhận bạc thì thôi, nhưng tôi làm rể nhà ông cụ mấy năm, cứ tính tiền công nhật cũng tới 3 tạ gạo đấy.
Rồi nói với Cao Thái Công.
Thưa bố vợ, áo dài của con đêm hôm qua bị sư huynh xé rách rồi, xin cho con một cái áo cà sa bằng tấm xanh. Giày cũng toác ra rồi, cho con xin một đôi giày mới nữa.
Thái Công nghe nói không dám từ chối, cho mua ngay một đôi giày mới và đưa chiếc áo gấm ra đổi lấy quần áo cũ. Xong đâu đấy, Bát Giới nghênh nghênh ngang ngang đến từ tạ Cao Thái Công.
Xin gửi lời chào mẹ vợ, dì nhớn dì bé, anh em rể, cậu cô chú bác, con hôm nay đi theo tu hành, không kịp đến chào, xin chớ trách. Thưa bố vợ, bố hãy trông nom nhà con cho cẩn thận, hễ lấy không được kinh trở về hoàn tục. Còn lại trở về nhà bố để ở rể làm ăn như trước.
Thấy Bát Giới nói năng như thế, Hành Giả quát mắng.
Đồ ngu, đừng có nói nhảm nữa. Không phải nói nhảm, chỉ sợ lỡ xảy ra điều gì thì sư đệ đây, lỡ cả sư, lỡ cả vợ, hóa ra sôi hỏng bỏng không à? Đừng nói vớ vẩn nữa. Chúng ta hãy đi cho sớm.
Rồi thầy trò thu xếp hành lý, bát giới quẩy lên vai, Tam Tạng cưỡi ngựa trắng, hành giả vác gậy sắt đi trước dẫn đường. Ba người từ biệt Cao Thái Công và bạn bè họ hàng nhà Cao, lên đường sang Tây Thiên. Ba thầy trò đã đi được một tháng bình yên vô sự. Đi qua khỏi địa giới nước Ô Tư Tạng, lại thấy một ngọn núi cao chắn đường đằng trước. Tam Tạng dừng ngựa lại nói,
Ngộ Không, Ngộ Năng, trước mặt có núi cao, cần phải cẩn thận đấy. Không hề gì, núi này gọi là núi Phù Đồ, trong núi có một vị Ô Xào Thuyền Sư tu hành ở đấy. Lão Trừ đã thường gặp người rồi.
Vị sư ấy là người thế nào?
Thưa thầy, người đó cũng là bậc đức hạnh, vẫn rủ con đi theo người tu hành, nhưng con không đi.
Thầy trò chuyện vui, chẳng mấy chốc đã trèo lên núi. Chỉ thấy phía nam lắm thông xanh chắc biếc, bên bắc nhiều liễu lục đào hồng, chim rừng hót vang hạc bay thẳm cánh. Trăm hoa thơm ngát muôn cỏ xanh tươi, nước chảy dưới khe sâu, mây lượn trên núi thẳm. Phong cảnh đẹp lạ thường, quá lại có ai đâu. Đường Tăng ngồi trên ngựa nhìn ra xa, thấy đằng trước cây cội hương có một nếp nhà xanh. Bên trái có hươu nai, bên phải có khỉ vượn. Trên ngọn cây có loan xanh phượng đỏ, gà gấm hạc đen. Bát Giới trỏ về phía đó nói,
Kìa, chẳng phải là Ô Xào Thuyền Sư đấy ư?
Tam Tạng dụng ngựa đến tận gốc cây. Thuyền sư thấy ba người đi tới, liền rời khỏi sao huyệt trên cây hạ xuống. Tam Tạng xuống ngựa lễ chào. Thuyền sư đỡ dậy nói,
Mời Thánh Tăng đứng dậy, không kịp đón tiếp, không kịp đón tiếp.
Kính chào Thuyền sư ạ.
Nhà ngươi là Chu Cương Điệp ở Phúc Lăng Sơn phải không? Thế nào lại có duyên lớn được cùng đi với Thánh Tăng?
Năm trước Quan Âm Bồ Tát khuyên thiện, xin theo thầy Đường Tăng làm đồ đệ rồi đấy ạ.
Vậy tốt cho nhà ngươi quá.
Xong lại chỉ sang hành giả hỏi, còn vị này là ai thế?
Lão thuyền sư đã nhận được ra sư đệ, sao lại không nhận ra được tôi?
Vì quen biết ít.
À, đây là đồ đệ cả của tôi, tên là Tôn Ngộ Không. Thì ra thế, thật khiếm lễ.
Xin người cho hay chùa Đại Lôi Âm ở nơi đâu?
Còn xa lắm, mà dọc đường lại có nhiều hổ báo khó đi.
Vậy xin thuyền sư cho hay, đường còn xa đến tận đâu ạ?
Đường xa tuy xa, nhưng thế nào cũng có ngày đến, chỉ là ma chứng khó trừ. Đây ta có một quyển Đa Tâm Kinh, gồm 24 câu, tất cả có 302 chữ. Nếu gặp nơi mà chướng, cúi đọc kinh này sẽ được vô sở.
Tam Tạng phục xuống đất cầu khẩn. Thuyền sư liền đọc kinh truyền cho. Thuyền sư truyền kinh xong, toàn cưỡi mây lên xào huyệt trên cây, nhưng bị Tam Tạng níu lại, hỏi thêm đường sang Tây Thiên xa xôi như thế nào. Thuyền sư cười và nói,
đường xa rất khó đi, hãy nghe ta dặn dò. Nghìn núi nghìn sông sâu, nhiều chướng khí ma quỷ. Nếu gặp chốn hiểm nguy, yên tâm đừng hoảng sợ. Đi tới vách mà nhĩ, nghiêng bàn chân đi bộ. Coi chừng rừng thông đen, cáo yêu già cản đường, yêu tinh khắp kinh đô, ma vương đầy mọi chỗ. Hổ già ngồi cung đường, sói xanh làm chủ bạ, sư tử voi xưng vương, hổ báo đều làm chúa. Lợn rừng quẩy hành trang, thủy quái trước mặt đó, thạch hầu sống lâu năm, đường nổi cơn thịnh nộ.
nên hỏi người đã quen, đường Tây Thiên biết rõ.
Chúng ta đi đi thôi, bất tất phải hỏi họ, cứ hỏi lão Tôn đây này.
Tăng Tạng vẫn chưa hiểu ý ra làm sao, thì thuyền sư đã hóa thành một luồng ánh vàng bay lên xào huyệt trên cây. Tam Tạng vội ngẩng đầu lên lại tạ, còn hành giả thì căm tức trong lòng, không nhịn được lại giơ thiết bổng phang lên bừa vỡ vào xào huyệt. Nhưng chỉ thấy hoa sen muôn đóa nở, mây lành chắn muôn vòng. Dù hành giả có tài dốc sùng quẫy biển cũng không làm gì được cái xào huyệt trên cây. Thấy vậy Tam Tạng ngăn hành giả lại nói:
Ngộ Không, đây là một vị Bồ Tát, còn định phá xảo huyệt của người làm gì?
Sao lão lại mắng anh em chúng con?
Người giảng dẫn đường sang Tây Thiên cho ta, chứ có mắng mỏ con đâu.
Sư phụ có biết đâu, lão nói lợn rừng quấy hành trang làm mắng mắt giới. Thạch Hầu sống lâu năm là chửi lão Tôn đây, sư phụ hiểu làm sao được.
Sư huynh ngồi giận ngồi giận. Thuyền sư hiểu hết mọi việc quá khứ tưởng lại đấy. Hãy xem cầu thủy quái trước mặt đó, chẳng biết có nghiệm không. Thôi, hãy thả cho lão.
Hành giả thấy hoa sen mây lành quây quanh xào huyệt, đành mời sư phụ lên ngựa xuống núi đi tiếp sang Tây Thiên.
Chuyến đi này, phải chăng phúc đức trên đời hiếm hoi, thành thử tai ma rừng núi có nhiều.
Đoạn đường đi tới chưa biết lành dữ ra sao, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.